Du Già Bồ Tát Giới nói gì? À, nếu mà mình cử cái tội này, mình cử tội mà nó không được hai cái kết quả này. Một ấy là cái cô kia cô không cải hối, cô không nhận tội, cô không sửa, mà lại còn sinh chuyện ra cả giữa chúng, lục đục cả chúng nữa. Như ban nãy thầy nói, có nhiều người người ta có lỗi nhưng mà lại được cả chúng hưởng ứng. Thế nếu mà mình nói thì nó mất cái sự vui hòa của cả chúng đi. Cho nên thì là đành thôi. Thế thì ở trong cái hoàn cảnh như vậy thì ở đây nói là mình không nói, không quở trách, mình không phạt. Nếu mà mình nói đến nơi đến chốn mà thì cần cốt là hai việc: cho cái người kia người ta sửa cái lỗi của người ta đi, và cái việc thứ hai ấy, là trong chúng được thanh tịnh an hòa. Còn bây giờ chúng lại bênh với cô kia theo cái tầm mắt của người ta, người ta thấy thế là phải, thế vậy thì mình nên im lặng. Trong bộ này cũng là bộ Bồ Tát Giới, Du Già Bồ Tát Giới là của Đức Di Lặc, ngài biết đấy. Bộ sách này của Đức Di Lặc dạy rằng nếu vào cái trường hợp thế, cho nên nói là phải thời phải lúc mà có lợi ích thì mới làm. Ma Tăng Kỳ à, nghĩa là cái này. Bây giờ đây nếu mà có nạn đến tánh mạng hoặc là phạm hạnh, thế có một cô ở trong chùa, cô ấy làm một cái tội, đáng lẽ ra thì mình nêu cái tội lên để mình cử lỗi bắt cô ấy phải sám hối, đó là thông thường chúng mình phải thế. Thế nhưng mà có thể cái cô này cô ấy có thế lực ở bên ngoài. Đấy. Nếu mà mình cử tội cô ấy mà cô ấy có cái thế lực, có thể chính cái người cử tội bị mất mạng, người ta giết. Nếu mà mình nói bêu giữ người ta, nêu tội của người ta ra thì người ta dám giết cái người cử tội. Cho nên gọi là nạn tánh mạng, cái hoặc là hại đến cái sự tu hành của cái người cử tội thì gọi là phạm hạnh, hại đến cái sự tu hành thanh tịnh của cái người cử tội. Thế thì đấy, nếu vào cái việc và cái hoàn cảnh như thế, có những các cái người người ta giữ cái danh giá của người ta, nếu mà cử tội người ta, nêu cái tội của người ta lên thì người ta mất cái danh giá, cho nên người ta dám làm những cái việc lớn, có khi giết cái người cử tội, có khi là làm cho cái người cử tội mất tu. Thế nếu mà vào cái hoàn cảnh như thế, mình tự lượng tự xét có cái chuyện như thế xảy ra thì không có nên tự mua lấy cái khó khăn vào thân mình. Đấy. Cho nên nếu như thế thì mình nên im lặng để tránh những cái tai nạn lớn. Hãy ai nấy hãy tự lo cứu lửa đang cháy đầu mình. Ở đây có hai việc: dĩ nhiên trong cái việc này mình im lặng thì mình tránh được tai nạn, với lại cứu mình là mình hãy lo về quay lại mình mà ra khỏi cái vòng sanh tử ở trong cái thế gian đầy những tai nạn này, thì ai nấy phải tự lo ra khỏi cái vòng sanh tử. Cái ấy là cái nạn nguy cấp ở nơi thân mỗi người, cũng như là lửa nó đang cháy ở trên đầu mình. Thì tức là đây khuyên mình vào cái trường hợp ấy nên im lặng mà bỏ qua, không nên mua những cái khó khăn vào thân.
Thì nói là không nên mua lấy tiền mà chỉ lo con. Thì nếu như mà mình để cho những người lớn như vậy á, thì Phật pháp sẽ bị ảnh hưởng đến cái
thì dĩ nhiên, thì dĩ nhiên là có ảnh hưởng. Nhưng mà cái tai nạn hiện tại nó tới. Cho nên đây Phật dạy chúng mình là Phật dạy chúng mình làm những cái việc lợi ích cho Phật pháp, nhưng mà Phật cũng bảo vệ cái tánh mạng và sự tu hành của mình nữa, chứ không bắt chúng mình phải hy sinh đến cái trình độ ấy. Thế cho nên Phật nói đi, Phật lại nói lại. Nói đi nghĩa là thấy việc có lỗi phải sửa để bảo vệ cho cái người đừng đọa lạc, mà cũng bảo vệ cho Phật pháp được thanh tịnh lâu dài. Đấy là cái đường thẳng. Nhưng trong cái khi làm cái việc này mà xảy ra cái tai nạn như thế, thì Phật cho phép chúng mình im lặng, chứ không bắt chúng mình dấn thân vào cái chỗ chết. Ta làm cái gì? Ấy luật pháp của Phật, hễ thái quá thì bất cập, hễ làm cái gì quá đáng thì không nổi đâu. Cho nên cứ từ từ và vừa vừa như vậy. Cái việc đáng làm thì mình phải làm. Nhưng nếu nó có tai nạn, có hai cái tai nạn nặng nề, một là mất mạng, hai là mất tu, thế thì thà mình hãng cứu lấy cái mạng của mình, hãng cứu lấy sự tu hành, sự tu hành của mình đã. Chứ Phật không bắt mình. Chứ nếu mà Phật đặt ra luật pháp mà thái quá thì người ta không thể theo được. Thì ở đây nói minh bạch, nếu mà vào cái trường hợp này thì mình phải im. Nếu vào cái trường hợp người ta tới người ta giết mình, mình mua thù kết oán cho đến nỗi mà người ta đến, mình nói một lời mà đến nỗi người ta giết hoặc người ta phá, mình không mất cái tu hành có thể cứu cho mình đã. Thì ông Phật ông đặt ra giới luật, ông ấy phải cho cái vừa chừng như vậy thì chúng ta mới theo được. Chứ nếu vào trường hợp ấy chết cũng phải đâm đầu phải nói thì cái chắc là nhiều người người ta không giữ nổi. Nhưng mà cái chuyện mà mình mất mạng hoặc là mất tu thì mình mới được phép im. Chứ dọa sang trường hợp kia thì không được. Chánh pháp cửu trụ, cửu là lâu dài, trụ là đứng vững. Để cho chánh pháp được đứng vững lâu dài có mặt ở thế gian.